Gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công. Tập 4A. Thầy giáo Hồ Tiểu Lâm chủ giảng. Thời gian ngày 26 tháng 7 năm 2010. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Quý vị Pháp Sư, quý vị đồng học, mời mọi người ngồi. Cảm ơn mọi người. Chúng tôi tiếp theo tập trước, tiếp tục báo cáo với mọi người. Gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công. Chủ đề tôi báo cáo với mọi người là chủ đề này. Văn hóa truyền thống dân tộc là nói về điều gì? Từ trinh sự mà nói, tức là bề mặt doanh nghiệp này của chúng ta đã nói về cảm ơn và sửa lỗi. Cảm ơn người khác, sửa lỗi chính mình. Từ trinh lý mà nói, văn hóa truyền thống dân tộc nói với chúng ta, tất cả chúng sanh và chúng ta là một thể. Thực sự là một thể sao? Nếu quý vị có nhận thức như vậy rồi, vậy thì quý vị sửa lỗi và cảm ơn sẽ vô cùng chủ động. Sẽ vô cùng kiên quyết, không hề do dự. Cho nên, trong cả quá trình văn hóa truyền thống dân tộc dẫn dắt doanh nghiệp chúng ta phát triển như vậy, vẫn luôn đi kèm với sự thảo luận về lý. Tại sao phải cảm ơn? Tại sao phải sửa lỗi? Văn hóa truyền thống dân tộc, đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa, đã đem đạo lý này nói ra rất rõ ràng. Vậy thì là một người đứng đầu trong doanh nghiệp. Chúng ta nói doanh nghiệp muốn thực hiện văn hóa truyền thống, chúng ta gọi là làm công trình đứng đầu. Chỉ khi tôi hiểu rõ rồi, tôi làm tiên phong, tôi có thể nói rõ ràng về lý cho nhân viên, cả doanh nghiệp mới được khơi gợi dậy. Phật Pháp Đại Thừa nói với chúng ta, giống như Lão Hòa Thượng hôm qua đã nói, Lục Hòa Kính là Phật Pháp Đại Thừa. Tại sao? Tiểu Thừa không thể Lục Hòa sao? Không thể. Tại sao? Bởi vì Tiểu Thừa không đề cập tới tự tánh. Tự tánh là một, chứ chẳng phải hai, cho nên mới có thể hòa. Nếu như tự tánh là hai, một và hai sẽ không giống nhau. Có khác biệt thì không cách nào hòa được. Đây là cơ sở lý luận mà sở dĩ Lục Hòa có thể làm được. Trong Tam Tự Kinh có nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương viễn. Lão Hòa Thượng trong hội nghị quốc tế đã nhiều lần chỉ ra sự xung đột trong xã hội thế giới hiện nay. Căn nguyên của nó nằm ở sự xung đột giữa tự tánh và tập tánh của bản thân chúng ta. Vì thì muốn hóa giải xung đột trên thế giới, xung đột trong quốc gia, xung đột trong dân tộc, xung đột trong tôn giáo, xung đột giữa người và người, xung đột trong gia đình, chúng ta phải khiến tập tánh của chính mình tiến hành sự tẩy rửa triệt để, khiến nó hồi quy tự tánh. Ông A hồi quy tự tánh rồi, ông B hồi quy tự tánh rồi, thì sẽ hòa. Bởi vì tự tánh là một. Cho nên Lục Hòa có làm được không? Làm được. Tự tánh vốn có, Pháp giống như vậy. Làm sao để đạt được tự tánh, làm sao để đạt được Lục Hòa? Điều đặt ra trước mắt chúng ta chính là phải sửa đổi tập tánh của chúng ta. Sửa đổi tập tánh của chúng ta tức là sự tu hành mà trong Phật môn chúng ta thường hay nói tới. cho nên sửa lỗi mới có thể đạt được lục hòa. Tiêu chuẩn sửa lỗi là gì? Quý vị phải có tiêu chuẩn. Thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là tà, thế nào là chánh, thế nào là thiện, thế nào là ác? Lão Hòa Thượng Từ Bi nói với chúng ta, những tiêu chuẩn này chính là ba cái gốc của Nho Thích Đạo. Nhân quả có tiêu chuẩn. Đạo gia có tiêu chuẩn, Nho gia có tiêu chuẩn. Đệ tử Quy, Thập Thiện Nghiệp và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chúng ta dùng những tiêu chuẩn này đối chiếu với hành trì ba nghiệp thân khẩu ý của bản thân, sửa đổi chúng lại. Tâm tánh của quý vị càng gần với tự tánh, mức độ mọi người hòa hợp sẽ càng cao. Thực sự có một ngày mọi người triệt để hồi quy tự tánh rồi, thì quý vị sẽ thành Phật thành Tổ. Quý vị sẽ được độ. Quý vị sẽ tương ứng với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tâm tịnh, ác Phật độ tịnh. Cho nên quá trình sửa đổi tập tánh chính là hồi quy tự tánh. Còn tự tánh, Đại sư Huệ Năng đã nói, ngờ đâu tự tánh vốn tự thanh tịnh. Cho nên quá trình sửa chữa sai lầm chính là quá trình hồi quy thanh tịnh. Vậy thì quý vị thanh tịnh rồi, không có gì phải nói thêm nữa. Chúc mừng quý vị, Tây Phương có phần đã được độ. Một người thành Phật, chính tổ thăng thiên. Người trong nhà đều được thâm lây nhờ quý vị. Nếu như có bốn người ở trên thế giới này thực sự thông qua việc sửa lỗi mà đạt được tự tánh, kiến hòa đồng giải, đồng hòa đồng giải với Phật tri Phật kiến, trái đất sẽ được độ. Cho nên quý vị coi, chính mình tu, chính mình tương ứng với Tây Phương xuất thế. Bốn người tu thì trái đất được độ, cho nên tự tha bất nhị, tự độ mới có thể độ tha. Đó gọi là viên mãn. Chỉ tự mình được độ, người khác không được độ, đây không phải Phật Pháp. Phật Pháp là pháp môn bất nhị. Cho nên vấn đề là tại sao chúng sanh lại là nhất thể? Lão Hòa Thượng nói, nhiều năm nay lăn lộn mày mò trong Phật Pháp Đại Thừa, chúng ta có một vài giải ngộ. Phật Pháp Đại Thừa nêu ra đồng loại tương tức tương nhập, dị loại tương tức tương nhập. Sự tương tức này là nói từ thể. Quý vị chính là tôi chính là quý vị. Khi tôi là quý vị, tương tức tôi sẽ không còn nữa. Tôi chính là quý vị đại diện cho tôi. Khi quý vị là tôi, quý vị là tướng, quý vị đã biến mất, quý vị chính là tôi đại diện cho quý vị. Đây là lý luận về thể. Cha của Hồ Tiểu Lâm, cha của Hồ Tiểu Lâm đã biến mất. Quý vị nói cha của Hồ Tiểu Lâm là đủ rồi. Quý vị không cần phải hỏi cha của Hồ Tiểu Lâm là ai, tên gọi là gì. Đó là tương tức. Tương nhập thì sao? Có tác dụng giữ gìn, giống như hai tấm gương đang soi chiếu. Tấm gương bên trái có hình ảnh của tấm gương bên phải. Tấm gương bên phải tồn tại độc lập bên trong tấm gương bên trái. Tấm gương bên trái cũng tồn tại bên trong tấm gương bên phải, tương nhập. Tác dụng hoàn toàn là hai cái, mỗi cái riêng lẻ, nhưng trong quý vị có tôi, trong tôi có quý vị. Thể, tôi chính là quý vị chính là tôi, đây là tương tức. Quý vị giữ gìn tác dụng của quý vị, tôi giữ gìn tác dụng của tôi, đó là tương nhập. Lấy một ví dụ, nếu như đạo lý này chúng ta thật sự chấp nhận rồi, mặc dù bây giờ chúng ta chưa có chứng đắc cảnh giới này, nhưng làm ra thì trong tâm vững vàng, thật sự dám làm. Tôi không tán đồng đạo lý này, tôi không chấp nhận đạo lý này, nhưng cái lý đó thì tôi hiểu rõ. Mặc dù tôi không có cảm giác, mặc dù tôi chưa có chứng đắc, nhưng làm ra thì trong tâm vững vàng, đây là thể hội của tôi, cho nên kinh giáo không thể không nghe. Những chư tác này của Tổ sư Đại Đức không thể không học. Tương tức nhấn mạnh về thể. Tôi lấy một ví dụ, đây không phải ví dụ của tôi, đây là ví dụ trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Đại sư Thanh Lương đã giảng, tôi vô cùng được gợi mở. Tôi cũng muốn đem ra để cúng dường mọi người. Ngài đã giảng rất rõ ràng về đạo lý, mọi người chúng ta là một thể. Ngài nói có hai cái mặt trăng. Một cái là mặt trăng chúng ta nhìn thấy trên trái đất, mặt trăng nhỏ, chỉ lớn bằng khoảng cái bóng bàn vậy thôi. Mặt trăng nhỏ, cách chúng ta rất xa. Đây đều là sự nhỏ, xa, sáng, tròn. Quý vị coi, đây đều là sự mặt trăng lớn. Sau khi quý vị lên tới mặt trăng rồi, quý vị đứng trên mặt trăng, đó cũng gọi là mặt trăng. Đúng không? Quý vị không thể nói nó không phải mặt trăng. Nhưng đó là mặt trăng lớn. Quý vị ở trên mặt trăng lớn đó, quý vị thấy không rõ những sự việc này. Nào là nhỏ, sáng, tròn. Nó là công cụ để loài người trên trái đất tính thời gian. Nó cách trái đất rất xa. Nó không có xa, nó đang ở ngay dưới chân quý vị. Tròn không, căn bản là không tròn, à mặt đất bằng. Sáng không, căn bản cũng không sáng. Mặt đất có phát sáng không? Không có. Sự hoàn toàn không giống nhau. Đây chính là tương nhập mỗi cái riêng lẻ. Thể là một. Quý vị không thể nói mặt trăng lớn này và mặt trăng nhỏ nhìn thấy từ trái đất kia là hai. Lớn nhỏ không hai. Gần xa không hai. Độ sáng không hai. Mặt trăng nhìn thấy từ trái đất là toàn bộ, nhìn thấy từ trên mặt trăng thì là cục bộ. Cục toàn bất nhị. Khi chúng ta nhìn thấy từ trên trái đất, mặt trăng lớn ẩn đi. Mặt trăng lớn không còn nữa, đã ẩn đi. Quý vị không thể nói nó không tồn tại. Bởi vì quý vị không ở trên mặt trăng, cho nên mặt trăng lớn không còn nữa. Quý vị ở trên mặt trăng thì thấy mặt trăng nhỏ ẩn đi. Mặt trăng nhỏ ẩn đi, không phải không còn nữa. Ẩn hiện đồng thời. Ẩn hiện là một. Không ẩn, không hiện. Phi ẩn, phi hiện. Vừa ẩn, vừa hiện. Cho nên là như vậy. Đồng loại là một tầng quan hệ như vậy. Quý vị coi, đều là mặt trăng. Dị loại thì sao? Hồ Tiểu Lâm tới nhà dì Hồ. Lấy một ví dụ. Dì Hồ Ni Ni tới nhà Hồ Tiểu Lâm. Dì Hồ Ni Ni đã ẩn đi. Hồ Tiểu Lâm sinh năm 1955 đã hiện ra. Hồ Tiểu Lâm sinh năm 1955 có rất nhiều sự việc mà đại cư sĩ Hồ Ni Ni không tồn tại. Thứ nhất là nam, vì ấy là nữ. Quý vị coi, mặt trăng lớn, mặt trăng nhỏ. Thứ hai, tôi ở Trung Quốc, vì ấy ở Đài Loan. Quý vị coi, mặt trăng cục bộ, mặt trăng toàn diện. Tôi học khoa học tự nhiên ở Trung Quốc, có thể vì ấy học khoa nghệ thuật. Quý vị coi, mặt trăng cục bộ và mặt trăng toàn bộ. Mặt trăng sáng và mặt trăng không sáng. Về sự thì có nhiều môn. Về lý thì chỉ có một. Đến nhà của đại cư sĩ Hồ Ni Ni, Hồ Tiểu Lâm ẩn đi, Hồ Ni Ni hiện ra. Tôi và Hồ Ni Ni là một. Chỉ là ẩn hiện bất đồng mà thôi. Đó gọi là tương tức. Quý vị chính là tôi chính là họ. Luôn vì gặp duyên khác nhau. Đạo lý này rất sâu. Đồng loại là quan hệ này, dị loại thì sao? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, dị loại cũng là như vậy. Đến Sơn Hà Đại Địa, chúng ta nhìn thấy biển Hồng Kông. Hồ Tiểu Lâm ẩn đi, biển Hồng Kông hiện ra. Đến nhà ông Hồ, biển Hồng Kông ẩn đi. Hồ Tiểu Lâm trong nhà ông Hồ hiện ra, dị loại. Một cái là biển, một cái là người. Cho nên, sự từ bi xây dựng từ trên một cơ sở như vậy là từ bi chân chính. Tôi chính là quý vị, chẳng qua là gặp duyên khác nhau. Vậy cái lý này ngày nay chúng ta chưa có chứng đắc, nhưng chúng ta hiểu rõ. Hiểu rõ thì phải theo đó mà làm. Càng làm nhiều, sự lý giải của quý vị về lý này càng sâu sắc, cảm nhận càng trực tiếp. Quả báo thù thắng nhận được càng lớn. Chúng ta học kinh giáo nhiều năm như vậy. Duyên khởi, chúng ta tra từ điển của Đinh Phúc Bảo. Duyên khởi là sự vật nhờ duyên mà khởi. Sự vật dựa vào duyên phận mà khởi, tức là sự vật dựa vào điều kiện mà khởi. Đức Phật nói có bốn loại duyên khởi, không tính thiền tông, tiểu thủy chung đốn duyên, không tính đốn giáo. Tiểu giáo tiểu thừa, đại thừa thủy giáo và đại thừa chung giáo và viên giáo, tức là Hoa Nghiêm Tông. Bốn loại giáo hạ, bốn loại duyên khởi. Phía sau bao gồm phía trước. Tiểu thừa giáo nói về cái này, sự vật xuất hiện như thế nào? Hư không pháp giới sinh ra như thế nào? Hoặc nghiệp khổ duyên khởi. Do mê hoặc mà tạo nghiệp, do tạo nghiệp mà chịu quả báo, do quả báo mà chịu khổ. Sự vật đã xuất hiện như vậy. Đúng không? Đúng. Có nhân sẽ có quả. Lão Hòa Thượng Ấn Quang nói, lý không tách rời tánh tướng, sự không tách rời nhân quả. Ngài chỉ thảo luận tới tầng lớp nhân quả này, chưa có kéo từ tánh A Lại Gia Thức Như Lai Tạng vào trong đó. Đây là tiểu thừa, gọi là hoặc nghiệp khổ duyên khởi, hay gọi là nhân quả duyên khởi. Đại thừa thủy giáo, tức là Pháp Tướng Tông, gọi là A Lại Gia Thức Duyên Khởi, tức là sự vật quý vị nhìn thấy đã sanh ra như thế nào. Chủng tử A Lại Gia Thức biến hiện, tam tệ tướng biến thành lục thô tướng, lục thô tướng sau cùng biến thành thế giới này của chúng ta. Đại sư Huyền Trang một đời dốc sức vào điều này. Bởi vì phần tử tri thức Trung Quốc chúng ta cố chấp, quý vị cần phải nói rõ ràng cho tôi biết thế giới sanh ra như thế nào, muôn dạng chúng sanh sanh ra như thế nào, vậy chúng ta không có gì để nói nữa. Phật giáo tâm lý học nói với quý vị vật chất tinh thần, nghiệp tướng, chuyển tướng và kiến phần. Tướng phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần. Quý vị không tách chúng ra, đập nát ra mà nói, họ không tin. Cho nên Pháp Tướng Tông giải quyết vấn đề này, Pháp Tướng Duy Thức. Loại duyên khởi thứ ba, gọi là Như Lai Tạng Duyên Khởi, Đại Thừa Trung Giáo. Như Lai Tạng nằm ở đâu? Như Lai Tạng nằm trong phiền não. Phiền não là gì? Phiền não chính là tự tánh. A Lại Gia Thức chỉ nói đến độ sâu này. Nói đến cái gì? Những hình ảnh xuất hiện trên màn hình quỳnh quang của TV, không có đề cập đến bản thân màn hình quỳnh quang. Còn Như Lai Tạng Duyên Khởi thì đã kéo màn hình quỳnh quang vào. Tôi nói với quý vị, cái tướng trên màn hình quỳnh quang này là do màn hình quỳnh quang sinh ra. Màn hình quỳnh quang nằm ở đâu? Màn hình quỳnh quang nằm trên hình ảnh. Hình ảnh là cái gì? Hình ảnh chính là màn hình quỳnh quang. Cho nên đã nêu ra ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không tâm. Vàng nằm ở đâu? Vàng nằm trong món đồ bằng vàng. Đồ bằng vàng là gì? Đồ bằng vàng chính là vàng. Toàn vọng tức chân, toàn chân tức vọng. Như Lai Tạng Duyên Khởi. Đến Hoa Nghiêm Tông, đến Diên Tông, Diên Tông khó lường, không dễ lý giải. Pháp giới duyên khởi có nghĩa là gì? Tất cả dạng sự dạng vật quý vị nhìn thấy, tận hư không khắp pháp giới, nhất thời đốn hiện. Muốn đến mọi người cùng nhau đến, muốn diệt mọi người cùng nhau diệt. Mối quan hệ này đã nói thấu triệt. Trong pháp giới này không phải là ông A không còn thì Hồ Tiểu Lâm không còn, không thể nói tới tận ông A này. Trong pháp giới này có một hạt bụi nhỏ không còn nữa, quý vị sẽ không thể tồn tại. Muốn đến mọi người cùng đến, quý vị cũng đừng xem thường hạt bụi nhỏ này. Không có nó thì không có quý vị. Nhất thời đốn hiện, muốn có mọi người cùng có. Sơn hà đại địa rùi mũi kiến sâu, từng hạt bụi nhỏ. Pháp giới này duyên khởi, nhất thời đốn hiện. Ngày nay, Hồ Tiểu Lâm có thể làm ông chủ, có niềm vui gia đình, có thể học Phật, có thể đến Tây Phương. Tôi nói cho quý vị nghe, không có hạt bụi nhỏ này trong phòng này, quý vị cũng đừng có ngầu, quý vị cũng đừng ngạo mạn, không có nó thì không có quý vị. Huống hồ là cha mẹ của chúng ta, huống hồ là nhân viên của chúng ta, huống hồ là anh chị em của chúng ta. Kinh Hoa Nghiêm không phải đem ra để nói năng huyễn hoặc, mà nói với chúng ta pháp giới đã hình thành như thế nào. Đạo lý này hiểu rõ rồi. Nếu quý vị thật sự làm được, quý vị sẽ thành Phật thành Tổ. Đức Phật chính là đã thành như vậy. Đây là cảnh giới của Ngài. Cho nên, chúng ta nhất định phải nâng cao cường độ học tập của bản thân. Học tập không thể không nghiêm túc. Hôm qua, chúng ta mở cuộc họp Luật Hòa Kính. Tôi cũng rất cảm động. Bản thân tôi cũng đã âm thầm hạ quyết tâm học cho tốt. Trọn đời này đem Tổ sư Đại Đức truyền đến thế hệ của chúng ta. Đem Phật Pháp của Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức truyền đến thế hệ này của chúng ta, có thể học rõ ràng bao nhiêu, thì học rõ ràng bấy nhiêu, không tiếc sức mình. Mỗi một khái niệm căn bản, mỗi một phương pháp căn bản, mỗi một cảnh giới căn bản, đều phải làm rõ ràng. Chúng ta học phải cho ra học. Học tốt, làm tốt. Bỏ ra công sức mà làm thật. Đồng thời truyền tốt. Phải đem Phật Pháp truyền xuống dưới. Những thứ tốt đẹp như vậy, sự giáo dục tốt đẹp như vậy, nhất định không thể hủy hoại trên tay của chúng ta. Trách nhiệm này bây giờ tôi càng ngày càng mạnh. Có thể cứu thế giới, có thể kinh thế xuất thế. Trong điển Phạm Tư Huấn có nói, kinh thế tức là một đời này quý vị còn sống ở trên thế gian, nó có thể giúp quý vị xây dựng, giúp quý vị quản lý, có thể đạt được cuộc đời hạnh phúc viên mãn, xuất thế có thể đi làm Phật làm Tổ. Không có chánh pháp, pháp đôi mắt của trời người. Không có chánh pháp, sao có thể tham gia xây dựng đất trời? Sao có thể tải bồi vạn vật? Sao có thể kinh thế xuất thế? Sao có thể thoát ly trần tục? Phàm khi gặp thánh hiền miếu tượng, kinh điển đều nên cung kính. Hãy có hư hại thì nên sửa chữa. Chúng ta là đệ tử Phật. Bên cạnh chúng ta có những kinh giáo này. Bên cạnh chúng ta có những pháp bảo này. Chúng ta đối đãi thế nào? Chúng ta phải học tốt, làm tốt, truyền tốt. Phải đem giáo huấn của Phật Bồ Tát biểu diễn ra trong cuộc sống của mình, để cho người khác nhìn vào tính phục. Thì quý vị chính là thiện tài đồng tử. Quý vị là đang biểu diễn. Việc thiện âm đức đều do tâm tạo. Không phải cần đến tiền, không phải cần đến trình độ gì hết, không phải cần đến kinh nghiệm gì hết. Việc thiện âm đức đều do tâm tạo. Thường giữ tâm này công đức vô lượng. Cho nên cả công ty chúng tôi đang thực hiện văn hóa truyền thống. Tôi dẫn dắt mọi người, tôi học trước, tôi làm trước, tôi truyền trước. Truyền thế nào? Ngôn truyền thân giáo. Làm sao để ngôn truyền thân giáo? Nhân viên ở chung với tôi. Dù thế nào tôi vẫn ghi nhớ hai câu này: cảm ơn nhân viên, sửa lỗi chính mình. Làm sao để cảm ơn nhân viên? Đặt nhân viên trong tâm mình. Tùy duyên diệu dụng vô phương. Nhân viên có duyên gì xuất hiện, chúng tôi liền thuận theo duyên đó. Chúng tôi đã thành lập ngân quỹ tình thương, tức là một câu chuyện hết sức điển hình. Phòng công trình của chúng tôi có một anh họ Lưu tên là Lưu Thành Thành. Luôn có người phàn nàn về anh. Nói cái gì? Nói anh quản lý công trình, bên A luôn không tìm thấy anh ấy. Hoặc là tắt máy điện thoại, hoặc là không ai nghe máy. Mở cuộc họp công trình cũng không có tới. Bên A đặc biệt có ý kiến. Anh là vừa mới từ phòng dịch vụ bảo hành chuyển đến phòng công trình để theo dõi hạng mục. Cho nên phòng kỹ thuật công trình phàn nàn về anh rất nhiều. Phòng kinh doanh phàn nàn về anh càng nhiều. Tại sao? Những bên A này sẽ bắn những nhân viên kinh doanh đó. Anh coi các anh đã ký hợp đồng rồi. Lúc ký hợp đồng thì các anh coi chúng tôi như ông nội, còn mời chúng tôi ăn cơm lại tặng quà cho chúng tôi. Bây giờ hợp đồng ký xong rồi, anh cũng xong luôn. Đến giai đoạn công trình này, chúng tôi muốn tìm người cũng tìm không ra. Họp hành cũng không tới. Lúc đó, phòng kỹ thuật công trình đã muốn đuổi việc anh Lưu Thành Thành này. Quá là thất vọng, gây ra ảnh hưởng cực xấu, đã trực tiếp ảnh hưởng tới tính tâm của nhà khai thác đối với chúng tôi. Tôi đã không đồng ý. Tôi nói, chưa học Phật thì có thể sẽ đổi người, sa thải anh ấy. Thực sự là đã vi phạm chế độ quy định của công ty, từ luật hợp đồng lao động cũng không có vấn đề gì. Hai lần cảnh cáo bằng văn bản, lần thứ ba quý vị phải ra đi. Chế độ quản lý hiện đại, tôi cảm thấy bây giờ làm việc không thông đều do đức của mình chưa tu, chiêu cảm chưa được, bị người hủy bán, đều là chỗ bài dũa thành ngọc. Ta nên hoan hỷ tiếp nhận, cớ sao lại giận? Biểu Phạm đã nói vậy. Hủy bán, đó tức là nghịch cảnh Lưu Thành Thành này đã xuất hiện, đều là chỗ bài dũa thành ngọc. Làm sao tôi giận được? Hoan nhiên thọ tứ. Tứ là sao? Tứ là những thứ hoàng đế ban cho đại thần, ban cho bình dân ba tánh. Quý vị coi, đây là cách nhìn của tổ sư Đại Đức các ngài đối với nghịch cảnh. Ban tặng cho, cảm ơn, cảm tạ hoàng ân, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cho nên sự việc của Thành Thành tôi vẫn luôn không đồng ý. Tôi nói, chúng ta không thể hệ xuất hiện vấn đề thì đều là vấn đề của nhân viên. Nhân viên là tấm gương của lãnh đạo. Vấn đề trên bản thân nhân viên chắc chắn chính là vấn đề của lãnh đạo. Trong A Lại Gia Thức không có những thứ hỗn tạp bừa bãi như vậy. Quý vị không chiêu cảm được những cảnh tượng bây giờ đang hiện trước mắt quý vị. Nói một cách khác, sự biểu hiện của công trình sư này đang giáo dục chúng ta. Chúng ta thiếu môn học này. Chúng ta lãnh đạo không có trách nhiệm. Chúng ta lãnh đạo không nghiêm túc. Anh ấy giáo dục chúng ta và kiểm điểm chính mình. Nhân viên là tấm gương của chúng ta. Thứ nhất phải nâng cao tâm hổ thẹn, chiêu cảm thầy giáo lại đến bên cạnh giáo dục chúng ta. Bệnh chưa khỏi, môn này chưa đạt yêu cầu. Thầy giáo đã đến, Lưu Thành Thành đã đến. Chắc chắn công ty trong khâu giáo dục nhân viên, trong khâu công trình có vấn đề tồn tại. Anh ấy mới chui vào kẻ hở này, anh ấy mới biểu hiện ra vấn đề này cho quý vị. Quý vị không thể nói anh ấy không phải thầy giáo. Nếu không phải anh ấy biểu hiện ra như vậy, làm sao quý vị biết được trong khâu quản lý công trình này lại có sơ hở chứ? Làm sao quý vị biết được sự cảm ơn của chúng ta đối với nhân viên, cảm ơn nhà khai thác, cảm ơn bên A, những công tác này đều làm chưa triệt để chứ? Sự giáo dục này không theo kịp, nhân viên mới xuất hiện vấn đề như vậy. Nếu quý vị kịp thời giáo dục, nhân viên có làm như vậy không? Vẫn do quý vị có vấn đề. Cho nên học Phật rồi, học văn hóa truyền thống rồi, không có gì khác khi gặp phải những chuyện này, đây chính là tầng lớp kết giao giữa tôi và cán bộ trung cấp. Vấn đề đã bộc lộ ra ngoài. Quý vị không tìm Hồ Tiểu Lâm, Hồ Tiểu Lâm không tìm quý vị. Quý vị đã tìm tôi, chúng ta sẽ đem Phật Pháp, sẽ đem đệ tử quy ra nói chuyện. Quý vị tìm tôi, quý vị tới để trưng cầu ý kiến, tới xin chỉ thị không đồng ý. Lưu Thành Thành chính là một tấm gương này so gương mặt, thấy có cục mụn không nằm ở bản thân Lưu Thành Thành, cục mụn này nằm ở trên mặt, trên bản thân lãnh đạo chúng ta chữa lành khuôn mặt của lãnh đạo rồi. Việc của Lưu Thành Thành sẽ không còn nữa. Khuôn mặt trong tấm gương này đã khỏi rồi, kiên định không thay đổi, nhất định là một tri kiến như vậy. Sau khi tôi đã nói như vậy, tôi nói công ty Nhật Bản sẽ làm như thế nào? Khi phát hiện vấn đề, mọi người không oán trách, không chỉ trích, không tìm trách nhiệm. Họ sẽ cùng nhau tìm ra cho được những vấn đề này. Sau khi tìm được rồi, mọi người vỗ tay, cùng nhau bắt tay giải quyết vấn đề. Là vấn đề của lãnh đạo. Lãnh đạo bao hết. Là vấn đề của nhân viên. Nhân viên nâng cao giác ngộ. Trí huệ của người Nhật Bản từ đâu tới? Văn hóa truyền thống Trung Quốc dạy cho. Vì thế, tôi đã đem mô thức quản lý như vậy của công ty Nhật Bản thường xuyên nói với nhân viên và cán bộ trung cấp của tôi. Tôi nói sự việc Lưu Thành Thành bị phàn nàn rồi. Hơn nữa, khách hàng rất phản cảm, hơn nữa lại là khách hàng rất quan trọng. Tôi nói chúng ta phải chuyển biến quan niệm, không cho phép xử phạt, trừ tiền như vậy nữa, thậm chí là sa thải. Anh nói, Chủ tịch Hồ, chúng ta phải làm sao? Tôi nói, phải làm sao? Anh quay về họp hành của anh. Anh chẳng phải là giám đốc bộ phận sao? Điều tra từng khâu, khâu nào có sơ hở rồi, khiến cho Lưu Thành Thành làm như vậy. Tôi nói, căn cứ vào suy đoán của tôi chắc chắn là khâu giáo dục. Chỉ coi trọng sự giáo dục làm việc, không coi trọng sự giáo dục làm người, mới dẫn tới quả báo xấu như ngày nay. Anh nói, cũng đúng. Tôi nói, cũng đúng, thì anh phải khôi phục sự giáo dục làm người đó. Bởi vì giám đốc Tống của chúng tôi, anh là một giám đốc chuyên nghiệp. Anh vô cùng coi trọng trình tự, chế độ, quy định, quy trình. Là một nhân viên văn phòng điển hình đối với văn hóa truyền thống, nào là đạo đức, luân lý, nhân quả. Dù sao ông chủ đã nói như vậy, tôi cũng không thể nói điều gì khác. Nhưng ông là ông, tôi là tôi, hai mặt khác nhau. Tôi nói, anh không thể tiếp tục không coi trọng. Đồng thời tôi cũng có tam bảo gia trì. Bỗng nhiên gia đình Lưu Thành Thành có việc. Cơ hội tới rồi. Thất ngôn, thất nhân, coi lại trí huệ của mình. Anh ấy gặp khó khăn. Anh ấy đang thử giới hạn của tôi. Chẳng phải chúng tôi có ngân quỹ tình thương sao? Chị của anh ấy xảy ra chuyện. Sau khi gặp chuyện, lúc đó ý kiến công ty không nhất trí. Dù sao người này cũng sắp bị sa thải rồi. Ngân quỹ tình thương này cho ai cũng không thể cho anh ta. Giám đốc phòng dân sự của tôi, tức là giám đốc phòng hành chính văn hóa, tới tìm tôi, Trương Khôn. Cô nói, Chủ tịch Hồ, vậy phải làm sao? Tôi nói, cô thấy sao? Cô ấy nói, chẳng phải ông luôn dạy dỗ chúng tôi, phàm là người đều phải thương. Không thể nào sắp sa thải nhân viên này rồi thì không thương nữa. Trong điều lệ quản lý của ngân quỹ tình thương cũng không có điều này. Ông vẫn luôn nêu ra rằng, chỉ cần là người xung quanh chúng ta, chỉ cần chúng ta biết được thì chính là duyên phận. Chỉ cần chúng ta biết được thì chính là kiếp trước đã bắt nợ người ta. Không có gì để nói nữa, kiếp trước không mắc nợ, căn bản là sẽ không nghe thấy mấy chữ này. A là giải thích không có chủng tử này, làm sao khởi hiện hành được chứ? Sau đó, tôi thấy cơ hội này tới rồi, giúp đỡ Lưu Thành Thành. Chúng tôi liền sử dụng ngân quỹ tình thương, giúp đỡ chị gái và anh rể của anh ấy trải qua cơn hoạn nạn. Sau khi trải qua cơn hoạn nạn, cờ thượng biểu dương của bên A đã đưa tới công ty. Tiên sinh Lưu Thành Thành yêu nghề, hy sinh, phụng hiến là mấy ý này. Điều này đối với tôi mà nói là ngạc nhiên rất lớn. Đó là một nhân viên rất không có trách nhiệm như vậy. Mỗi một người đều đánh mất tín tâm và hy vọng đối với anh. Tại sao? Tới bây giờ anh lại trở nên tốt như vậy. Phòng kỹ thuật công trình của chúng tôi nhiều năm như vậy, chưa từng có bên A tặng chúng tôi cờ thượng biểu dương gì hết. Quý vị không cảm động tới mức độ nhất định, làm sao tặng được? Người ta là thượng đế, người ta làm quan phụ mẫu. Quý vị kiếm tiền của người ta còn làm cờ thượng tặng cho quý vị. Nếu là quý vị, có tới lượt quý vị không? Tại sao? Giống như Lão Hòa Thượng đã nói, không thể phê bình, không thể đối lập. Phải áp dụng phương pháp cảm hóa. Ngân quỹ tình thương này đã khiến Lưu Thành Thành được cảm hóa trở lại. Đây là lá thư anh rể của anh ấy đã viết cho chúng tôi. Tôi đọc cho mọi người nghe một chút. Là một sự việc như vậy. Thư cảm ơn anh ấy viết. Quý vị lãnh đạo công ty tôn kính, các vị nhân viên, xin chào mọi người. Tôi là Lý Cường, sống ở Lan Phường, Hà Bắc. Là anh rể của nhân viên Lưu Thành Thành ở quý công ty. Cuối tháng 5 năm nay, Lý Bội Nhược, con gái chỉ mới 8 tháng tuổi của chúng tôi, bị chẩn đoán mắc bệnh khối u dị dạng sau màng bụng. Có nghĩa là sao? Vốn dĩ là bào thai sinh đôi, thì thai nhi kia lại chết trong bụng của thai nhi này. Để lại sau màng bụng, bệnh này rất nguy hiểm. Con gái tôi 8 tháng tuổi, sau màng bụng, nên đọc là thai nhi dị dạng, dị trong dị hình. Khối u dị dạng. Do vì điều kiện y tế ở địa phương có hạn, hai vợ chồng chúng tôi đành phải đưa con gái của mình tới Bắc Kinh để chữa trị. Cơ hội tới rồi. Điều kiện kinh tế nhà chúng tôi khá là túng quẫn. Sau khi vợ tôi mang thai, do vì tim thai không dưỡng nên đã thôi không làm việc nữa, vẫn luôn ở nhà điều dưỡng. Nguồn gốc kinh tế của nhà chúng tôi vẫn luôn dựa vào tiền lương của tôi để sinh sống. Gia đình ba người. Tôi làm việc ở một doanh nghiệp tư nhân trong khu khai thác Lan Phượng. Bình quân thu nhập hàng tháng cộng thêm tiền thưởng cuối năm thì chưa đến 3.000 tệ. Trừ đi chi phí thuê nhà, chi phí sinh hoạt và đủ thứ chi tiêu khác, một năm chỉ dành dụng được một số tiền ít ỏi khi con gái bị bệnh do bị sanh non. Đã phải ở trong phòng bệnh đặc trị của bệnh viện một tuần lễ. Trước sau tổng cộng đã dùng hết gần 2.000 tệ. Số tiền dành dụng vốn dĩ không nhiều cũng không còn được bao nhiêu. Lần này con gái bị bệnh trú lại Bắc Kinh, ngoài chi phí chữa trị đắt đỏ ra, các chi phí ăn ở đi lại cũng không ít. Trước khi nhập viện, đủ thứ chi phí kiểm tra hóa nghiệm, thuốc men đã dùng hết 8.000 tệ. Làm phẫu thuật nằm viện còn phải nộp thêm 2.000 tệ. Việc này khiến cuộc sống vốn dĩ không dư dả của chúng tôi càng gặp khó khăn chồng chất. Trong cơn tiến thoái lưỡng nan, lãnh đạo quý công ty biết được tình hình của chúng tôi. Chủ tịch Hồ lập tức quyết định sử dụng ngân quỹ tình thương của quý công ty, đồng thời đưa ra cánh tay viện trợ vô tư, giúp đỡ chúng tôi vô điều kiện 1.000 nhân dân tệ. Tôi cũng biết là họ cần 2.000 tệ. Giám đốc cũng báo cáo, hôm nay đọc tới đây tôi mới biết, tôi phải nên cho họ 2.000, cho thiếu rồi. Giúp chúng tôi giải quyết việc nước sôi lửa bỏng. Con gái phẫu thuật rất thuận lợi, một tuần sau xuất viện, hiện tại đã thuyên giảm, đang tình dưỡng tại nhà. Tại đây, hai vợ chồng chúng tôi xin cảm ơn lãnh đạo quý công ty, cảm ơn tất cả nhân viên trong quý công ty, cảm ơn quý công ty đã thành lập ngân quỹ tình thương. Trong lúc chúng tôi khó khăn nhất đã cứu trợ kịp thời. Trong thời gian này, chúng tôi biết là giám đốc Tống, giám đốc Trương của quý công ty vẫn luôn quan tâm đến tình hình chữa trị và phẫu thuật của con gái chúng tôi. Tại đây, tôi muốn đặc biệt cảm ơn hai vị lãnh đạo này. Thời gian này đã làm phiền tới hai vị rồi. Thông qua Lưu Thành Thành, tôi còn biết được ông Hồ, chủ tịch của quý công ty, đang dẫn dắt tất cả mọi người trong công ty cùng nhau học tập văn hóa truyền thống, học tập Đề Tượng Quy. Tôi cũng tìm hiểu sơ lược về những lợi ích mà văn hóa truyền thống Đề Tượng Quy đã đem đến cho con người xã hội hiện đại. Hiện tại cả nhà chúng tôi đã bắt đầu học tập văn hóa truyền thống. Đã bắt đầu học tập Đề Tượng Quy. Đồng thời, tôi sẽ cố gắng tuyên truyền cho tất cả mọi người xung quanh tôi cùng tìm hiểu văn hóa truyền thống, cùng học tập văn hóa truyền thống. Sau khi đã thanh toán xong tất cả chi phí trong bệnh viện, 1.000 tệ mà quý công ty đã quyên góp vẫn chưa dùng hết toàn bộ, còn dư 1.000 tệ. Hai vợ chồng chúng tôi quyết định đem 1.000 tệ này quyên góp cho ngân quỹ tình thương của quý công ty để nó đi giúp đỡ tất cả những người gặp khó khăn. Trong lúc tiếp nhận sự giúp đỡ vô điều kiện và sự quan tâm ấm áp, điều này cũng khiến trong tâm hai vợ chồng chúng tôi đã đưa ra quyết định, trong phạm vi khả năng của chúng tôi sẽ tùy vào sức của mình mà giúp đỡ người khác. Đem tình thương này, niềm vui giúp người này, tinh thần giúp người hoạn nạn này phổ biến ra ngoài. Một lần nữa, xin cảm ơn quý công ty Lý Cường cùng vợ Lưu Nhiên Nhiên, con gái Lý Bội Nhược, kính thư, ngày 30 tháng 6 năm 2010. Tháng 5 muốn sa thải nhân viên này. Ngày 30 tháng 6 đã sử dụng ngân quỹ tình thương để giúp anh. Sau đó lập tức cờ thưởng liền tặng tới, con người lại có thể thay đổi. Làm việc không thông đều do đức mình chưa tu, chiêu cảm chưa được. Tại sao chiêu cảm chưa được? Chí thành giao cảm. Tại sao chúng ta không giao cảm được? Bởi vì chúng ta không chí thành. Những điều gì đã khiến cho chúng ta không chí thành? Tự tư tự lợi, tâm trạng đối lập, tức là thân kiến, biên kiến, giới thủ kiến, kiến thủ kiến, tà kiến, kiến tư phiền não. Năm loại lớn này mà Đức Phật đã nói. Lúc đó không đồng ý sử dụng ngân quỹ tình thương giúp anh ấy là kiến gì? Biên kiến. Đối lập, anh ấy biểu hiện không tốt, gây rắc rối cho công ty, hủy hoại danh dự của công ty. Thành kiến, nhân viên không tốt có giúp họ được không? Nhân viên tốt khiến chúng ta tâm an lý đắc. Làm việc thiện không thể chấp tướng. Hãy chấp tướng liền biến thành dơi. Liệu Phạm Thứ Huấn nói thiện có đầy có dơi. Nếu như không chấp tướng, căn tâm giả chân, tập tích giả giả, xuất phát từ nội tâm, đó là chân thật. Nói người khác đều có ngân quỹ tình thương rồi, phía trước đã cho rồi, lần này chúng ta cũng phải cho, mặc dù trong tâm không muốn, nhưng vẫn phải cho, đó gọi là tập tích. Quý vị làm theo quán tính của lần trước. Vô di, nhiêm di giả chân, hữu di, nhiêm di giả giả, họ biểu hiện tốt tôi sẽ cho, họ biểu hiện không tốt tôi sẽ không cho. Đó chẳng phải là hữu di sao? Quý vị có mục đích. Trong không thấy mình, ngoài không thấy người, giữa không thấy vật được bố thí, gọi là tam luân thiện không, gọi là nhất tâm thanh tịnh. Đủ thấp có thể trồng phước vô lượng, một xu có thể tiêu tội ngàn kiếp. Câu chuyện về Lưu Thành Thành của chúng tôi, trong không thấy mình chưa? Thấy mình rồi, đây là tiền của tôi, làm sao có thể đem cho một công trình sư sắp bị sa thải? Ngoài không thấy người chưa? Anh ta là Lưu Thành Thành, nếu anh ta là Trương Thành Thành thì có thể sẽ cho. Giữa không thấy vật được bố thí, 1.000 tệ, nói đùa vậy chứ, 1.000 tệ là được rồi. Cho nên công ty phước mỏng, quý vị không thanh tịnh, đấu thấp, một đấu lương thực có thể trồng phước vô lượng, một xu có thể tiêu tội ngàn kiếp, một xu tiền. Việc thiện âm đức đều do tâm tạo, tâm không thanh tịnh thì đều tiêu hết. Cho nên sự việc này của Thành Thành đối với giám đốc của anh là một sự xúc động rất lớn. Không ngờ chủ tịch Hồ đã cắt mất đường lui, không phê bình Thành Thành, cũng không trừ lương của Thành Thành, cũng không phát cho anh ta phiếu ghi lỗi, mà là thế nào? Vì muốn giải dây cho Cao Gia Trang, tôi cho đánh Mã Gia Hà Tử, chiến địa đạo. Tôi cho đánh Mã Gia Hà Tử rồi, Cao Gia Trang tự nhiên sẽ được giải dây. Dương Đông kích Tây. Quý vị coi, viên mãn biết mấy. Viên mãn không? Thực sự viên mãn. Thành Thành đã chuyển biến, chị gái và anh rể đã chuyển biến. Hơn nữa, giám đốc cũng chuyển biến. Học quay về còn học địa tử quy, còn muốn dẫn dắt những người xung quanh họ hoàng dương văn hóa truyền thống, cứu trợ người khó khăn. Đây chính là sức mạnh của Phật Pháp. Chế độ doanh nghiệp hiện nay có thể đạt được cục diện này không? Công việc đã làm được, con người đã thay đổi. Hơn nữa, quân tử vui vẻ làm quân tử. Quý vị nói Lưu Thành Thành làm chậm trễ công việc, không chỉ làm tổn thất 1.000 nhân dân tệ. Tổn thất mà anh ta gây ra cho công ty không chỉ nhiêu đó. Nhưng tâm vừa chuyển biến, một phần trung thành bằng với 100 phần quản lý. Anh đã trung thành với công ty, anh đã thương yêu công ty. Y báo chuyển theo chánh báo, chánh báo Lưu Thành Thành này vừa chuyển. Khách hàng là y báo của anh, bên A là y báo của anh, Hồ Tiểu Lâm là y báo của anh. Anh đã thay đổi, tôi không thay đổi được sao? Cho nên lợi ích người khác mới là lợi ích chính mình. Câu chuyện này là sự giáo dục rất sâu sắc đối với chúng tôi. Chúng tôi đã kịp thời tổng kết. Tổng kết không thể đưa ra trên sự việc, nói như Phật Pháp Đại Thừa, chẳng phải quý vị đều nói Phật Pháp là để cho ông lão bà lão học. Người không có văn hóa học, lý cũng dạng không rõ ràng, sự cũng làm không đủ tốt. Không học Phật còn giống một con người, hãy học Phật liền cống cao ngã mạn. Đi đâu cũng thấy người ta không đúng, tìm khuyết điểm. Vậy ngày nay tôi làm tấm gương tốt cho quý vị. Tôi học Phật rồi. Nếu như đều là dạng người học Phật như tôi, quý vị cảm thấy như thế nào? Vậy thì tốt quá, chủ tịch Hồ. Nếu đều học Phật như ông thế này thì ghê gớm quá. Vậy là thành xã hội chủ nghĩa cộng sản rồi. Tôi nói xã hội chủ nghĩa cộng sản tôi không cho được. Điều này còn cao hơn rất nhiều xã hội chủ nghĩa cộng sản. Tôi nói chủ tịch Hồ, Thủ tướng Ôn hy vọng chúng ta hòa hợp. Ngày nay những gì chúng ta làm chính là đang giải quyết nỗi lo cho hai ông cụ ấy. Chẳng phải sao? Trên đền bốn ơn nặng thứ nhất chính là ơn quốc gia. Quý vị định ơn ra sao? Đệ tử Phật không thể chỉ nói trên cái miệng nói trôi trôi là xong. Trên đền bốn ơn nặng. Đây có phải là trên đền bốn ơn nặng không? Họ là thần nhân của chủ tịch Hồ, Thủ tướng Ôn. Chúng ta thay chủ tịch Hồ, Thủ tướng Ôn thương yêu họ, giải quyết khó khăn giúp họ, hóa giải tai họa cho xã hội, giảm nhẹ gánh nặng cho xã hội. Đi chẳng phải là báo ân quốc gia sao? Báo ân cha mẹ sao? Lấy cái gì để báo? Tôi tu được phước lớn như vậy. Hồ Tiểu Lâm là do cha mẹ sanh ra. Nếu cha mẹ không sanh, làm sao tôi có thể giúp người được? Tôi có thể giúp người, nguyên nhân của ai? Nguyên nhân của cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi đã sanh ra một người con trai tốt như vậy, vậy họ không có phước được sao? Người có phước, họ có thể không trường thọ sao? Người có phước, họ có thể không khỏe mạnh sao? Người có phước, họ làm việc có thể bị chứng ngại sao? Không có. Giúp đỡ Lưu Thành Thành chính là hiếu kính cha mẹ. Tự tha bất nhị, bạc trăng lớn, bạc trăng nhỏ là một. Hiếu kính Lưu Thành Thành chính là hiếu kính cha mẹ. Trọng tu cúng dường tức là nói về đạo lý này. Tại sao phải trọng tu cúng dường? Để quý vị tu cúng dường, Phật Bồ Tát vui mừng, Phật Bồ Tát hoan nghỉ. Quý vị là y báo của Phật Bồ Tát. Vậy danh báo tốt rồi, y báo quý vị chẳng phải sẽ được thâm lây sao? Tại sao phải trọng tu cúng dường? Tôi hỏi tại sao phải trọng tu cúng dường? Chúng ta và Đức Phật có mối quan hệ gì? Ngài là chủ, chúng ta là phụ. Y chánh ca nghiêm. Chúng ta là y báo của Phật Bồ Tát. Chúng ta là cúng dường chư Phật. Chư Phật hoan hỷ. Chư Phật hoan hỷ nhất là gì? Pháp cúng dường là nhất. Quý vị thật sự làm theo lời Ngài. Ngài cảm thấy mình ở thế giới này vẫn có người cần đến. Quý vị có cảm giác cần đến Ngài, Ngài sẽ ở lại. Phật Bồ Tát không có suy nghĩ của riêng mình. Tôi làm gì phải sống tới 80, sống tới 90. Quý vị cần tôi 90 thì tôi 90. Tùy tâm chúng sanh ứng hiện phù hợp. Chúng sanh muốn sửa lỗi, chúng sanh muốn học tập. Theo tâm này của quý vị, tôi sẽ ở lại nơi này. Cho nên không phải cứ trọng mong lên, khấu đầu trước lão Pháp Sư, khẩn cầu Ngài trụ thế trường cửu. Quý vị cần Ngài hóng, quý vị cần Ngài dạy, quý vị cần phải sửa. Ngài sẽ ở lại. Việc này quý vị cầu Ngài cũng vô ích. Cầu chính mình. Quý vị không học, quý vị không tu, Ngài không dạy quý vị còn giống con người. Hễ Ngài dạy quý vị rồi, quý vị cống cao ngã mạn, càng ngày càng ích kỷ, càng ngày càng không hòa nhập với người ta, càng ngày càng gây ra nguy hại cho xã hội. Đó là quý vị đuổi Ngài đi. Quý vị không cần Ngài. Quý vị không chỉ không cần Ngài, quý vị còn tổn hại phước báo của lão hòa thượng. Không có Ngài dạy quý vị còn không tạo ác, có Ngài dạy quý vị càng tạo ác, hủy hoại chánh pháp, đoạn huệ mạng Phật. Cho nên sự việc này của Thành Thành bận rộn việc gì mỗi ngày, cơ hội đến rồi, cán bộ trung cấp vừa tới phòng hội nghị, chúng tôi chỉ nói về cảm nhận trong một tiếng, các anh nói thử về việc này của Thành Thành. Bây giờ tôi không mở cuộc họp kinh doanh, tôi cũng không bố trí công việc, tôi cũng không kiểm tra các anh đã dùng bao nhiêu tiền, tôi không cần. Câu chuyện về 7 người con trai và một cây gậy, chúng ta hiểu rõ, quý vị cảm ơn cây gậy này. 7 người con trai sẽ tranh giành nhau để trước ông cụ bà La Môn hành khất đây, về nhà phụng dưỡng. Vẫn là câu nói đó của tôi. Đức Phật không bảo ông cụ bà La Môn này đi tìm hộ nguyện viên cư dân đường phố, cũng không bảo ông cụ bà La Môn này đi đến tòa án để kiện tụng 7 người con trai này, bảo họ phải làm tròn nghĩa vụ của một người con. Không có. Đức Phật nói, cụ cảm ơn cây gậy này của cụ cho tốt, con trai của cụ sẽ có thể chuyển hóa. Suy đoán dựa theo logic này, mình phải cảm ơn nhân viên cho tốt. Hợp đồng đó có phải sẽ đến không? Công ty có phải sẽ kiếm được tiền không? Có phải nhà khai thác sẽ tranh giành nhau để đưa hợp đồng cho tôi không? Yes. Đúng vậy. Niềm tin là tài vật đệ nhất kho tàng. Quý vị có tin không? Đương thời Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, niềm tin là tài vật đệ nhất trong kho tàng. Quý vị không có phước thì không tin, tài vật đệ nhất là quý vị không có được. Phải tin Phật. Tin Phật là thật sự khó, nhưng một khi đã tin rồi, thì sẽ rất ghê gớm. Cho nên, tôi không có phê bình Thành Thành. Tôi chưa có gặp mặt anh ấy. Trong mấy tháng này, có những lúc đi làm gặp phải, Thành Thành đến rồi. Chủ tịch Hồ đến rồi, tôi biết sắp sa thải anh ấy. Tôi không đồng ý, tôi giữ anh ấy lại. Nếu là tôi hồi trước thì tôi sẽ như thế nào? Thành Thành, đến phòng làm việc của tôi một chút, tiểu tử kia phấn đấu một chút, tôi giữ anh lại. Anh không có mặt tăng, anh cũng phải nhìn mặt Phật. Là tôi đã giữ anh lại, anh chẳng phải làm khó tôi sao? Anh không nhắm vào người khác, anh nhắm vào tôi. Anh khiến tôi làm người kiểu gì đây? Công ty phải xử lý mọi việc công bằng chứ. Quý vị coi toàn là sai lầm của người khác. Nếu là trước đây tôi vậy là khách sáo rồi, không mắng. Tôi cho rằng như vậy là đủ lắm rồi. Tôi không có mắng anh, tôi không đuổi anh. Tôi còn nói anh phải làm cho tốt, anh phấn đấu cho tôi. Vấn đề nằm ở bên ngoài sao? Là Lưu Thành Thành không làm cho tốt? Là Lưu Thành Thành không phấn đấu cho tôi sao? Không phải, do quý vị phước mỏng. Quý vị phước mỏng nên mới chịu cảm sự việc như vậy xuất hiện. Người phước dậy thì làm sao lại xảy ra những tình hình này? Phước từ đâu đến? Mình do mình tạo, phước từ mình cầu. Vậy thế nào là phương pháp tốt nhất để tu phước? Cảm ơn, sửa lỗi là đủ rồi. Cái gì cũng không cần mò mẫm nữa. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ cảm ơn, 12 tiếng đồng hồ sửa lỗi. Quý vị đại phú đại quý, Lý Gia Thành có hy vọng. Lão tiên sinh Lý Gia Thành chắc chắn là một đời trước đã 12 tiếng đồng hồ cảm ơn, 12 tiếng đồng hồ sửa lỗi. Quả báo ngày này của người ta chính là quả báo này. phước tu được quá dày, điểm đá hóa vàng. Chúng ta học Phật rồi sẽ biết là người làm kinh doanh không có ai mà không hâm mộ Lý Lão Tiên Sinh. Năm 1997, cơn bão tài chính Hồng Kông. Ở đây chúng tôi có đồng nghiệp ở doanh nghiệp Trường Giang, quảng trường Đông Phương tại Bắc Kinh, Lý Lão Tiên Sinh. Hồng Kông có người nhảy lầu, sa thải nhân viên, công ty phá sản đóng cửa là quá nhiều, quá nhiều. Quý vị đều là đồng tu Hồng Kông. Ở đây có đồng tu Hồng Kông, quý vị sẽ biết cảnh chết chóc thảm thiết năm 97 hồi đó. Quý vị biết Lý Lão Tiên Sinh đã làm thế nào không? Đưa xuống một tờ văn kiện, một nhân viên cũng không được phép đuổi, tiền lương một xu cũng không được phép giảm, phúc lợi một xu cũng không được phép giảm. Công ty vào khoảng thời gian này phải cùng nhân viên vượt qua khó khăn. Có biết tại sao Lý Lão Tiên Sinh lại phát đạt không? Nhận được điều khó nhận, làm được việc khó làm, thành tựu việc tốt, thay người chịu cực. Có sa thải được không? 1000 lý do có thể sa thải, có nên sa thải không? Hoàn toàn nên sa thải. Công ty có lỗ vốn không? Đã lỗ vốn. Làm việc không thông, phản cầu chính mình. Điều này không liên quan tới có bao nhiêu nhân viên, không liên quan tới tiền lương của nhân viên là bao nhiêu. Việc này không liên quan tới người khác, liên quan tới phước của chính mình. Cho nên, chúng ta đã học Phật Pháp Đại Thừa, đã học giáo dục của Thánh Hiền Nhân. Một chút việc này minh mẫn sáng suốt. Khi chấp hành thì kiên định không dời. Vậy tôi có quyết tâm, trung cấp sẽ có quyết tâm. Bởi vì đây là tiền của Hồ Tiểu Lâm. Hồ Tiểu Lâm chỉ cần không nói no thì chúng tôi còn có gì để nói nữa chứ. Cho nên khích lệ mọi người, từ từ lần lượt khích lệ mọi người. Không những không phê bình, thường xuyên làm công tác cảm hóa. Đó cũng giống như thuấn đế câu cá. Người già yếu đều câu ở vùng nước cạn chảy xiết. Người già yếu bệnh tật đều câu cá ở vùng nước cạn chảy xiết. Trai tráng khỏe mạnh đều tranh nhau những vùng nước sâu. Ngài không hề nói một câu phê bình. Thấy người ta tranh giành, nén lại, không nói. Thấy người ta nhường nhịn thì tuy dương khen ngợi, biểu dương. Một năm sau, đều đem vùng nước sâu ra nhường nhịn nhau. Như sự sáng suốt của vua Thuấn đã chẳng thể dùng một lời mà dạy dỗ sao? Thuấn đế là người thông minh như vậy, là người có trình độ như vậy. Tại sao lại không thể nói một câu để giáo dục mọi người? Không dùng ngôn giáo mà dùng thân chuyển họ, là sự dụng tâm lương khổ vậy. Học Thánh Hiền. Trong Điển Phạm Tứ Huấn đã viết, đây là tinh túy của văn hóa truyền thống dân tộc. Vô cùng chân chính, vô cùng tinh túy. Quý vị không học, quý vị không dùng, quý vị bạc mệnh, quý vị bạc phước, quý vị trách ai? Cho nên số khổ không thể trách chính phủ, trắc trở không thể oán xã hội. Tự mình không phấn đấu. Trong Đệ Tử Quy nói là cam chịu thua kém. Cho nên chúng ta học văn hóa truyền thống rồi thì phải làm, thực hiện ở hai việc. Cảm ơn của người khác, sửa lỗi của chính mình là được rồi. Quý vị có phước rồi, quý vị an ổn vững vàng rồi, quân tử vui vẻ làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Quý vị không hiểu rõ, quý vị nhìn sai, quý vị nghĩ sai, quý vị nói sai, quý vị đáng thương. Tài vật đệ nhất kho tàng quý vị không tin. Những thứ với tay là có, quyển Chánh Mông Bảo Điển này, công ty chúng tôi có in. 4 dạng quyển, 2 tệ 1 quyển. Năm đó, tôi mắc bệnh tâm lý rối loạn lo âu, một lần khám là 2000 tệ, còn phải nhờ tài xế xếp hàng suốt đêm. 2 tệ. Chánh Mông Bảo Điển, ở trong đó có quá nhiều, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Đệ Tử Quy, Điển Phạm Tứ Huấn, truyện ông Du Tình Ý gặp thần bếp, Du Tử Trì Gia Cách Ngôn, Bách Gia Tánh, cái gì cũng có. Chánh Mông Bảo Điển là từ viện Trung Quốc xuất bản, là chùa Quảng Hóa Bắc Kinh in ấn, chúng tôi trợ ấn, vậy là đủ rồi. Có cần phải dùng máy tính không? Không cần. Người biết dùng máy tính phục vụ cho quý vị, chỉ ngồi đưa tay chỉ đạo. Đến Hồng Kông, có cần ký gửi hành lý không? Không cần. Đọc một quyển Chánh Mông Bảo Điển là đủ rồi. Đem theo hộ chiếu, có phước. Người có phước không cần bận rộn, người vô phước bận rộn uổng công. Cho nên, chúng ta học tập văn hóa truyền thống là phải đem đến lợi ích chân thật, chứ không phải gió tuyết trăng hoa. chúng ta muốn nhận được lợi ích của văn hóa truyền thống dân tộc thì phải thực hiện trong việc cảm ơn và sửa lỗi. Phước này càng tu càng dày, rất nhiều hiện tượng bất khả tư nghị sẽ xuất hiện. Đã 3 năm rưỡi sống chung với văn hóa truyền thống, việc này là quá nhiều. Tôi đến Hồng Kông, tôi nói với Lưu Huệ Dung, tôi nói cô cho tôi bao nhiêu thời gian. Cô nói, ông muốn bao nhiêu thời gian thì cho bấy nhiêu thời gian. Tôi nói, sư phụ giảng Đại Kinh Giải cần 1 năm, tôi cũng không ít đi bao nhiêu. Lần này báo cáo như vậy cũng có quá nhiều câu chuyện, cũng phải cần đến 1 năm hoặc vài tháng, bởi vì ngày ngày càng sống chung với đệ tử quy. Cho nên trong Điểm Phạm Tư Huấn có nói, sau khi làm việc tốt, qua 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, ắt sẽ hiệu nghiệm. Chân thật niệm Phật. Học viện Giáo dục Phật Đà trực tuyến hoan nghênh sao chép công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết 1 báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.